Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 26 tháng 8, thứ Sáu trong tuần thứ 21 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các khô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nối tiếp với sứ điệp tin mừng ngày hôm qua, hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta hãy canh thức, vì không biết giờ nào Chúa đến. Có nhiều dụ ngôn diễn tả về nước trời. Dụ ngôn 10 trinh nữ hôm nay làm cho lòng của chúng ta bồi hồi. Có niềm vui rạng rỡ của những trinh nữ được theo chàng rể vào dự tiệc cưới, nhưng cũng có sự đắn đo u sầu của những trinh nữ bị loại trừ, gõ cửa nhưng cửa chẳng mở cho. Dáng vẻ bên ngoài của các trinh nữ, dẫu là cô dại hay cô khôn, đều giống nhau cả. Họ đều cầm đèn sáng trong tay, đều ngủ thiếp đi khi chàng rể chưa tới. Thế nhưng sự khác biệt ở đây rất tinh tế. Các trinh nữ khôn ngoan mang theo đèn cùng với chai dầu, còn các trinh nữ khờ dại, một khi đèn thắp sáng nhưng không có chai dầu mang theo, thì đến lúc chàng rể đến, đèn của họ đã cạn dầu. Chúng ta dừng lại ở đây để suy niệm giây lát. Chúng ta là những trinh nữ khôn ngoan hay khờ dại khi chúng ta đang chờ đón Chúa đến? Nhìn bên ngoài, mỗi chúng ta có lẽ chẳng khác gì nhau, vẫn cứ đang dấn thân trong cuộc đời trần thế, vẫn cũng đang cần mẫn với công việc hàng ngày, vẫn cũng đang chu toàn bổn phận được trao phó. Và có thể nói, mỗi chúng ta cũng đang cầm đèn sáng trong tay để chờ chàng rể. Thế nhưng, sự khác biệt ở đây, giống như các trinh nữ, chúng ta có mang theo chai dầu, để khi chàng rể đến, đèn của chúng ta có thể sáng mãi không?
chai dầu.
Có thể là đức tin. Đức Giêsu nói, khi Ngài đến, liệu còn thấy niềm tin trên mặt đất nữa chăng? Chai dầu có thể là niềm hy vọng. Con người ngày hôm nay càng ngày càng đánh mất niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Họ đặt niềm hy vọng của mình nơi tiền tài vật chất, nơi những bảo đảm của trần gian. Chai dầu ở đây có thể là lòng mến. Mỗi chúng ta có thực tâm yêu mến Chúa, như lời của Chúa dạy, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh chị em như chính bản thân mình không? Một đời sống đức tin mà thiếu vắng đức mến, điều ấy nào có ích lợi gì? Chai dầu ở đây có thể hiểu là thái độ tín thác, là thái độ cậy trông, là tấm lòng yêu mến. Chúng ta hãy nhìn lại hành trang của chúng ta trong lúc chờ tràn rể. Nếu dầu chúng ta sắp cạn, hãy thêm dầu. Nếu ta quên chai dầu, thì hôm nay, lúc này, ta hãy chuẩn bị chai dầu mang theo, để khi tràn rể đến, ta có thể theo các trinh nữ khôn ngoan cùng với chàng rể và dự tiệc. Xin cho mỗi chúng ta trở thành những người khôn ngoan, đừng như những trinh nữ khờ dại. Khi cửa đóng lại, dù chúng ta than van cũng chẳng ích lợi gì. Lạy Chúa, mỗi chúng con đang chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Chúa như chàng rể, như vị thượng khách của tâm hồn. Xin chúng con luôn biết canh thức và sẵn sàng, như những trinh nữ khôn ngoan, cầm đèn sáng và chai dầu. Xin chúng con luôn ý thức chai dầu mang theo mình là một niềm tin son sắt, niềm hy vọng vững vàng và lòng yêu mến thiết tha. Amen.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tôi đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa. Tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm. Làm lại cuộc đời mới. Trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa. Con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đôi, con bước đi nhiều ngày rất nhiều. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên, ngày tình con đưa về. Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa. Con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin Tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Công nghị Hồng Y ấn định ngày tôn phong hai vị hiển thánh mới. Trong công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới, chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố ngày tôn phong hai vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đó là chân phước Gioan Bautista Scalabrini và Artemide Gatti. Ngày 21 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Hoàng Thánh phong hiển thánh cho chân phước Giám mục Gioan Bautista Scalabrini theo thể thức tương đương mà không cần phải có phép lạ. Trước đó, mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Hoàng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ như lời chuyển cầu của chân phước Artemide Gatti, trợ sĩ dòng Don Bosco ở Argentina. Thánh Scalabrini là tông đồ của những người di dân và hai dòng nam nữ do ngày thành lập đều nhắm phục vụ và làm tông đồ cho người di dân. Ngài vốn là một linh mục nhiệt thành được chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Piacenza, Bắc Ý năm 1875, lúc mới 39 tuổi. Năm 1887, ngài thành lập dòng thừa sai Thánh Carlo Borromeo để chăm sóc những người Ý di cư ra nước ngoài. Năm 1895, ngài thành lập ngành nữ của dòng này. Ngài qua đời năm 1905 tại Piacenza và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ Hai tôn phong chân phước năm 1997. Còn chân phước Artemide Gatti, trợ sĩ dòng Don Bosco, sẽ là tu huynh đầu tiên của dòng được phong thánh. Thầy Gatti sinh tại Bắc Ý, cùng với gia đình di cư sang Argentina năm 1897 khi mới được 17 tuổi. Sau đó gia nhập dòng Don Bosco trong bậc tu huynh. Thầy phục vụ trong bệnh xá và bệnh viện của dòng với tất cả lòng bác ái và tinh thần phục vụ đối với các bệnh nhân và những người nghèo tại thành phố Việt Mà cho đến khi qua đời năm 1951, thọ 71 tuổi. Thầy được phong chân phước ngày 14 tháng 4 năm 2002. Phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Gatti được tòa thánh chấp nhận liên quan đến một người đàn ông Philippines ở Tanauan, Batangas, cách Manila gần 100 cây số bị đột quỵ trầm trọng vì thiếu máu cục bộ ở não bộ. Chính em ruột của ông là một trợ sĩ dòng Don Bosco ở Roma. Cùng ngày, ông bị đưa vào nhà thương đã bắt đầu cầu nguyện xin chân phước tu huynh Artemide Gatti cứu giúp anh mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, dành cho khoảng 5.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết cầu xin Chúa ban ơn hòa bình cho Ukraine 6 tháng sau khi chiến tranh xảy ra tại nước này. Đức Thánh Cha nói, tôi lặp lại lời mời gọi khẩn xin Chúa ban hòa bình cho nhân dân Ukraine yêu quý. Từ 6 tháng nay đang chịu kinh hoàng của chiến tranh. Tôi cầu mong rằng có những bước cụ thể được đề ra để chấm dứt chiến tranh và ngăn ngừa hiểm họa hạt nhân tại Zaporizhia. Tôi mang trong tâm hồn các tù nhân, nhất là những người đang ở trong tình trạng mong manh, và xin các vị hữu trách hãy hoạt động để họ được trả tự do. Tôi nghĩ đến các trẻ em, bao nhiêu trẻ em và những người tị nạn ở Ý này có bao nhiêu người, và bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu trẻ em Ukraine và Nga trở thành trẻ mồ côi và tình trạng mồ côi không có quốc tịch. Các em đã mất cha hoặc mẹ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu người vô tội đang trả giá vì sự điên rồ từ mọi phía, vì chiến tranh là một sự điên rồ, và không ai trong chiến tranh có thể nói, không, tôi không điên. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi nghĩ đến một thiếu nữ tội nghiệp bị nổ tung lên không trung vì một quả bom được đặt dưới ghế xe ở Moscow. Những người vô tội trả giá vì chiến tranh. Chúng ta hãy nghĩ đến thực tại đó và nói với nhau rằng chiến tranh là điên rồ. Và những người kiếm lợi với chiến tranh và nạn buôn bán võ khí là những tội phạm giết hại nhân loại. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến những nước khác từ lâu ở trong tình trạng chiến tranh hơn 10 năm rồi ở Syria. Chúng ta hãy nghĩ đến chiến tranh ở Yemen, nơi có bao nhiêu trẻ em đau khổ vì đói. Chúng ta hãy nghĩ đến những người Rohingya đi lang thang trên thế giới vì bất công bị trục xuất khỏi quê hương của họ. Nhưng đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến Ukraine và Nga, cả hai nước mà tôi đã thánh hiến cho khiết tâm Đức Mẹ Maria. Xin mẹ đoái nhìn hai nước yêu quý, xin nhìn đến Ukraine, đến nước Nga và mang lại cho chúng con hòa bình. Chúng con đang cần hòa bình. Tin Baghdad, Iraq. Công nghị các giám mục Công giáo Càn Đề kêu cứu, thì cầu hữu có nguy cơ biến mất. Trong tuần này, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8, công nghị các giám mục Công giáo Càn Đề đang tiến hành tại thủ đô Baghdad của Iraq dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Thượng Phụ Raphael Louis Sapo. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y tái lên tiếng báo động về tương lai của cộng đoàn Công giáo tại nước này. Gia sản Hồi giáo làm cho các tín hữu Kitô trở thành những công dân hạng hai và ngài kêu gọi các giới chính trị Iraq làm sao có được một chính phủ mới có khả năng đáp ứng những thách đố của đất nước. Theo Đức Hồng Y Sapo, các tín hữu Kitô Iraq cũng như tại các nước khác ở trong vùng Trung Đông đang dần dần biến mất nếu không có một sự thay đổi cách suy tư trong giới chính quyền, xã hội và kinh tế. Đức Hồng Y cũng tố giác nạn chiếm đoạt tài sản của các Kitô hữu. Vì thế, cần thiết lại các quy luật dựa trên sự sống chung, bắt đầu là từ hiến pháp, theo các nguyên tắc và lý tưởng như đã được Đức Thánh Cha Francisco khẳng định trong cuộc viếng thăm Iraq hồi tháng 3 năm 2021. Trong lời chào các giám mục lúc khai mạc công nghị, Đức Hồng Y Sapo cũng nói đến những vấn đề thiết yếu, đó là trách nhiệm giáo hội, sức mạnh của giáo hội ở tại việc phục vụ, đồng hành trong tinh thần phục tử, ơn gọi linh mục và đan tu, nam và nữ, và vấn đề phục vụ. Trong ngày đầu tiên, các giám mục Công giáo Càn Đề đã kêu gọi các nhà chính trị Iraq và nhắc đến 20 năm bạo lực và bấp bênh cũng như giai đoạn bế tắc hiện nay với những ảnh hưởng tiêu cực trên nền kinh tế quốc gia và xã hội, đồng thời kêu gọi các chính trị gia đẩy mạnh việc thành lập chính phủ mới có khả năng thực thi những cải tổ cần thiết. Giáo hội Công giáo Càn Đề được thành lập hồi năm 1553 sau khi tách rời khỏi giáo hội Nestorio và trở về hiệp nhất với tòa thánh. Hiện nay, giáo hội này có khoảng 600.000 tín hữu, trong đó có khoảng 250.000 người sống tại Iraq trước cuộc phách hại của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Nay, phần lớn các tín hữu Công giáo Càn Đề sống tại nước ngoài, đặc biệt tại Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc Châu. Kinh Vatican. Tòa Thánh tập trung động sản và tài sản khác nơi ngân hàng Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định, từ nay các động sản, tiền mặt, cổ phiếu, chứng khoán của Tòa Thánh và các cơ quan thuộc Tòa Thánh phải được chuyển giao cho Ngân hàng Vatican quản trị. Trên đây là nội dung phúc chiếu Đức Thánh Cha công bố hôm 23 tháng 8 vừa qua, theo đó Viện Giáo vụ quen gọi là Ngân hàng Vatican có thẩm quyền hoàn toàn quản lý các tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán của các cơ quan Tòa Thánh. Phúc chiếu này là một sự giải thích chính thức các quy định hiện hành và vững bền, mạnh mẽ, bất chấp quy định trái ngược được ban hành trước phúc chiếu này. Theo quyết định đó, tất cả các cơ quan tòa thánh phải chuyển giao trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 tới đây, tất cả các động sản cho Viện Giáo vụ. Phúc chiếu này có hiệu lực ngay khi được đăng trên nhật báo của tòa thánh, quan sát viên Roma. Cho đến nay, Ngân hàng Vatican quản trị khoảng 5 tỷ 200 triệu euro và năm ngoái lời được 18 triệu euro. Con số này bé nhỏ so với 50 triệu euro mà ngân hàng chuyển cho tòa thánh để trang trải các sinh hoạt của tòa thánh trước đây, nhưng lợi nhuận của ngân hàng này càng suy sụp trong những năm gần đây. Điều này cũng có nghĩa là các cơ quan tòa thánh từ nay không được nhờ các ngân hàng Ý hoặc nước ngoài quản lý động sản hoặc cổ phiếu của mình. Ngân hàng Vatican ở nội thành Vatican hiện có 110 nhân viên và 14.519 khách hàng so với 19.000 trước khi được cải tổ và thanh lọc. Gần một nửa khách hàng của ngân hàng này là các dòng tù. Tin Abuja, Nigeria. 4 đứa tu Nigeria bị bắt cóc được trả tự do. 4 đứa tu tại Nigeria đã được trả tự do sau 2 ngày bị bắt cóc. 4 chị thuộc dòng Chúa Giê-xu cứu thế ở địa phương đã bị bắt cóc tại bang Imo, miền nam Nigeria, hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua. Vụ bắt cóc xảy ra gần trục Okigwe Omololo của xa lộ Okigwe Enunu trong lúc các chị trên đường đi tham dự thánh lễ. Thông cáo của nhà dòng cho biết các chị đã được trả tự do an toàn và vô điều kiện. Thật là một ngày đáng ghi nhớ đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người thiện chí đã góp phần bằng cách này hay cách khác vào việc trả tự do cho các nữ tu yêu quý của chúng tôi. Dòng Chúa Giê-xu cứu thế là một dòng giáo phận được cha Emmanuel Matthew Paul-Ede thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần thành lập năm 1985 tại Edele bên Nigeria. Dòng này chuyên chăm sóc người nghèo, người già và bệnh nhân. Hiện nay, dòng hoạt động tại 3 bang ở Nigeria và 4 nước, Đức, Anh, Ý và West Indies. Nhà dòng không cho biết chi tiết về những người có thể là thủ phạm vụ bắt cóc này. Tin Ấn Độ. Một giám mục Ấn Độ trở thành ẩn sĩ. Một giám mục Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ đã được hội đồng giáo hội này chấp thuận để trở thành ẩn sĩ theo ước nguyện từ lâu. Đó là đức cha Jacob Muriken, giám mục giáo phận Palay, cục giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malaba thuộc bang Kerala ở miền nam Ấn Độ. Sau khi được phép, đức cha đã rời toàn giám mục hôm 15 tháng 8 vừa qua và đến cư ngụ tại Chiết An do ngài thiết lập tại Nalathani trong giáo phận Kanjirapali. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan chuyến đi ngày 22 tháng 8 vừa qua cho biết đức cha Muriken, năm nay 59 tuổi, sẽ trải qua phần còn lại của cuộc đời trong cầu nguyện và cô tịch, nhưng vẫn giữ nguyên tước hiệu giám mục. Đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ một giám mục trở thành ẩn sĩ. Cha Melapa Rapin nói rằng lời cầu nguyện của đức cha chắc chắn sẽ làm cho giáo hội Công giáo được tươi trẻ. Đức cha sẽ theo chế độ ăn chay rất đơn giản, 2 bữa mỗi ngày và không ăn thịt. Ngài là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Trước đó, đức cha Muriken nói với hãng tin Ukan rằng quyết định rời bỏ chức vụ giám mục đến từ một ơn soi sáng của Chúa. Ngài nói, đó là một tiếng gọi đặc biệt trong nội tâm trở thành một nam sĩ và tránh đời sống công khai chính thức như một giám mục và các vai trò hành chính khác trong giáo phận. Đó là trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa và thiên nhiên. Ý tưởng sống đời cô tịch, đức cha Muriken cảm thấy hồi năm 2017, tức là 5 năm sau khi làm giám mục. Ngài cũng nói là mình mong muốn trải qua phần còn lại của cuộc đời trong kinh nguyện và suy niệm, sống đời đơn sơ, tránh những vội vã và nhộn nhịp của các công việc hàng ngày như một giám mục. Ngài chia sẻ, khi tôi ở toàn giám mục, tôi bận rộn với nhiều công việc, nhưng nay tôi chỉ quy trọng tâm vào cuộc sống có Chúa Kitô là trung tâm. Đức cha cũng cho biết, ngài chọn nơi cô tịch hẻo lánh vì muốn tránh công chúng đến viếng thăm, vì muốn những lợi lộc trần tục hơn là lợi ích thiền liền. Báo chí quốc tế đã nói tới đức cha khi ngài trở thành giám mục đầu tiên ở Ấn Độ, tặng một cái thật của mình cho người Ấn giáo vào năm 2016. Đức cha sinh ra tại Tục Kỳ Nạn, một ngàn trong giáo phận Hòa Lạy, 26 tháng 3 năm 1963. Gia nhập chủng viện sau khi tốt nghiệp kinh tế học và tụ phong linh mục năm 1993 khi được 30 tuổi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chương thứ 11 của sách giáo lý dạy người trẻ hành động theo học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, viết tắt là Ducat. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về hòa bình thế giới, tức là một thế giới tự do và không có bạo lực. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý do nhân loại phải cần đến Thiên Chúa nếu muốn có hòa bình, về vai trò của Đức Giêsu với hòa bình thế giới, và về nghĩa vụ của các Kitô hữu phải lan truyền và xây dựng hòa bình. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng đề tài. Trong đó, chúng ta sẽ nói về vai trò của người Kitô hữu trong sứ mạng hòa bình, về các phương cách để kiến tạo hòa bình, và việc giáo hội cam kết gìn giữ hòa bình thế giới. Có một vài nhà lãnh đạo đã sử dụng câu châm ngôn bằng tiếng Latin rằng: muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh. Về sâu xa, câu này có ý rằng người ta phải đấu tranh chống lại những giả dối, sai lầm, chia rẽ và thái độ ích kỷ, thù hận trong lòng con người. Tuy nhiên, người ta lại lạm dụng câu nói này và cố tình giải thích theo nghĩa mặt chữ để biện minh cho hành động cổ võ chiến tranh bạo lực của mình. Vì chiến tranh không bao giờ có thể đem đến hòa bình đích thật, nhất là khi người ta tự ý và chủ động phát triển chiến tranh. Đối với Kitô giáo, mọi Kitô hữu phải noi theo giáo huấn của Đức Kitô trong 8 mối phúc thật: phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Vậy, phải chăng chỉ riêng các Kitô hữu mới có sứ mạng xây dựng hòa bình? Thưa, không phải như vậy. Hòa bình là một giá trị phổ quát mà mọi người đều nhìn nhận, và mọi người đều có chung bổn phận phải xây dựng hòa bình. Nói cách khác, không ai được miễn trừ trách nhiệm xây dựng hòa bình. Hơn nữa, hòa bình cũng là một thiện ích rất mong manh như chính giá trị của nó. Ngày qua ngày, hòa bình cần phải được tiếp tục củng cố và xây dựng lại. Hòa bình chỉ có thể tồn tại nếu cả những người Kitô hữu và không Kitô giáo đều nhận ra rằng tất cả mọi người đều có trách nhiệm về một cuộc sống chung trong hòa giải, công lý và thiện chí. Người Trung Hoa có câu tục ngữ rằng: không có bình an trên thế giới nếu không có bình an giữa các dân tộc. Không có bình an giữa các dân tộc nếu không có bình an trong các gia đình. Không có bình an trong các gia đình nếu không có bình an trong lòng người. Và nếu không có bình an trong lòng người, nếu không có an bình với Thượng Đế. Như vậy, các Kitô hữu kiến tạo hòa bình bằng cách nào? Thưa, hòa bình đích thật không bao giờ bắt đầu trong các chiến hào, cũng chẳng đơn thuần bắt đầu nơi bàn ký hiệp ước. Hòa bình đích thật đến từ trên cao và luôn luôn bắt đầu trong tâm hồn mỗi con người, và từ đó hòa bình lan rộng. Qua việc sống và cử hành các sinh hoạt phục vụ, người Kitô hữu tìm thấy bình an nội tâm trong việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Các bí tích cũng rất quan trọng, đặc biệt là bí tích hòa giải, bí tích đem lại sự bình an giữa người với người, và nhất là giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta cũng đạt được bình an nội tâm khi ta đi bước trước để gặp anh chị em trong yêu thương và phục vụ. Hơn nữa, để có thể sống với nhau trong hòa bình, các Kitô hữu biết rằng không có cách nào hiệu quả hơn là phải luôn sẵn sàng hòa thuận và tha thứ cho nhau, nhất là loại trừ mọi hình thức bạo lực, chia rẽ. Khi đó bình an sẽ tỏa sáng, trước là trong nội tâm, trong gia đình, giữa bạn bè thân hữu và lan ra toàn thể xã hội. Vậy suy cho cùng, hòa bình là gì? Nhiều người nói rằng hòa bình là không có chiến tranh. Người khác lại cho rằng hòa bình là trạng thái cân bằng, ổn định giữa các thế lực đối kháng. Nhưng các định nghĩa này hay những quan niệm này vẫn còn nhiều thiếu sót. Đúng hơn phải nói rằng hòa bình là trạng thái yên tĩnh trong trật tự, và sâu xa hơn là hạnh phúc trong trật tự tốt đẹp của Thiên Chúa. Và đây chính là thứ hòa bình mà chúng ta hướng đến. Đó là chúng ta thấy mình đi trên con đường của hòa bình khi làm việc trong công lý và tình yêu để hướng đến một thế giới trật tự theo thánh ý Thiên Chúa. Hơn nữa, khi ta sát cánh cùng mọi người, những con người chân thành và trung thực để tìm kiếm chân lý, chăm lo hạnh phúc và sự an toàn của đồng loại trong công lý và tình yêu, đó chính là hòa bình. Cũng vậy, hòa bình là khi chúng ta đồng thời hoạt động theo kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa, hầu thăng tiến các quyền con người và cùng lúc bảo vệ nhân quyền bằng mọi cách. Vậy, trong cam kết xây dựng và gìn giữ hòa bình của mình, giáo hội bắt đầu từ điểm nào? Thưa, giáo hội không đi theo các chiến lược của chính trị thông thường khi tìm cách giải quyết xung đột, nhưng giáo hội bắt đầu bằng việc nối kết với bình an của Đức Kitô. Đúng như Đức Giêsu đã nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em thứ bình an không theo kiểu thế gian. Hòa bình của Đức Kitô là tình yêu và dẫn người tới thập giá. Như Thánh Phêrô đã nói, vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Giáo hội sống đức tin này trong tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Từ niềm tin vào tình yêu này, niềm tin mang đến sự giải thoát, sẽ phát sinh ra một phương cách mới để tiếp cận những người khác, dù đó là một cá nhân, một nhóm trong xã hội hay toàn bộ một dân tộc. Nói cách khác, bất cứ ở đâu có khí tương ứng, ở đó phải có hòa bình. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa điểm qua một vài khái niệm căn bản về hòa bình và sứ mạng kiến tạo hòa bình của người Kitô hữu, cũng như việc người Kitô hữu phải bắt đầu tiến trình xây dựng hòa bình từ chính việc gắn kết và hòa giải với Đức Kitô. Vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tha thứ và hòa giải với những người xúc phạm tới mình, từ đó có được tình trạng bình an trong tâm hồn. Đó là bước đầu để xây dựng hòa bình. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đóng góp của giáo hội trong tiến trình kiến tạo và gìn giữ hòa bình thế giới. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sự khôn ngoan của tuổi già liên kết các thế hệ lại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 5.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới vào sáng thứ Tư ngày 24 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc và lời chào phục vụ là phần tôn vinh lời Chúa, với bài đọc trích từ chương 8 thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sát sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục đặt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ 18 này là bài cuối cùng và có đề tài là những đau đớn trong công trình sáng tạo, lịch sử việc tạo dựng như màu nhiệm thai nghén. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta mới mừng lễ lên trời của mẹ Chúa Giê-xu. Màu nhiệm này soi sáng sự viên mãn của ơn thánh đã nhào nặn vận mạng của mẹ Maria và cũng soi sáng vận mệnh của chúng ta. Với hình ảnh Đức Trinh Nữ được đưa về trời, tôi muốn kết thúc chu kỳ các bài giáo lý về tuổi già. Tại Tây Phương, chúng ta chiêm ngắm đấng được cất lên cao, có ánh sáng vinh hiển bao quanh. Còn tại Đông Phương, mẹ được trình bày đang nằm ngủ, được các tông đồ bao quanh cầu nguyện, trong khi Chúa phục sinh ấm mẹ lên như một hài nhi. Thần học luôn suy tư về tương quan giữa sự đưa lên trời này với cái chết của mẹ mà tín lý không xác định. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn đó là giải thích tương quan của mầu nhiệm này với sự phục sinh của Chúa Con, mở đường cho tất cả chúng ta được sinh vào sự sống. Việc Thiên Chúa tái liên kết mẹ Maria với Chúa Kitô phục sinh không chỉ là vượt lên trên sự hư nát thông thường của thể xác, nhưng báo trước việc đón nhận sự sống của Thiên Chúa vào trong thần xác. Thật vậy, việc làm ấy báo trước sự sống lại của chúng ta, vì theo đức tin Kitô, Chúa phục sinh là trưởng tử của nhiều anh chị em. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, theo lời Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo, chúng ta cũng có thể nói rằng cũng phần nào giống như sự sinh ra lần thứ hai. Nếu sự sinh ra đầu tiên là sinh ra trên trái đất, thì sự sinh ra thứ hai là sinh vào trời. Không phải tình cờ mà Thánh Paulo Tông Đồ trong đoạn ban đầu buổi tiếp kiến này nói về sự đau đớn khi sinh con. Như vừa ra khỏi lòng mẹ, chúng ta vẫn luôn là chúng ta, cũng là con người đã ở trước đó trong lòng mẹ. Cũng vậy, sau khi chết, chúng ta sinh vào trời, vào không gian của Thiên Chúa, và vẫn là chúng ta, những người đã từng bước đi trên trái đất. Giống như đã xảy ra với Chúa Giê-xu, đấng phục sinh vẫn luôn là Chúa Giê-xu, người không mất đi nhân tính, những gì đã sống, và cả thể xác của người, vì không có như thế thì không còn là người nữa. Kinh nghiệm của các môn đệ nói với chúng ta điều đó, Chúa hiện ra với các ông trong 40 ngày sau khi sống lại. Chúa tỏ các vết thương đã chịu trong cuộc khổ nạn của người, nhưng đó không còn là những vết bầm vì các cực hình đau đớn đã chịu, nhưng nay là bằng chứng không thể xóa nhòa về tình thương của người trung tín đến cùng. Chúa Giê-xu sống lại với thân xác của người đang sống trong tình thân mật của ba ngôi Thiên Chúa. Và trong thân xác ấy không mất ký ức, không bỏ qua lịch sử của mình, không xóa bỏ những tương quan người đã sống trên trái đất. Với các bạn hữu, Chúa hứa, khi Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại để mang các con theo Thầy, để nơi Thầy ở thì các con cũng ở với Thầy. Đấng phục sinh đang sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Nơi trời mới được hình thành và được kiến tạo thành đô thiên quốc, nơi ở vĩnh viễn của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự hiện dung thân xác hay chết của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng thân xác ấy vẫn duy trì những vóc dáng có thể nhận ra và giúp chúng ta duy trì nhân tính trên trời của Thiên Chúa. Cho phép chúng ta tham gia với một cảm xúc tuyệt vời. Hạnh phúc dồi dào vô biên về tác động sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta đích thân sống tất cả những cuộc phiêu lưu vô tận của tác động ấy. Khi nói về nước Thiên Chúa, Chúa Giê-xu mô tả đó như một bữa tiệc cưới, như một lễ hội với các bạn hữu, như việc hoàn hảo hóa căn nhà hoặc những ngạc nhiên làm cho mùa gặt được phong phú hơn sự gieo vãi. Sự nghiêm túc tuân theo những lời tin mừng về nước Chúa làm cho chúng ta nhạy cảm tận hưởng tình thương năng động và sáng tạo của Thiên Chúa, và đồng thời làm cho chúng ta hòa hợp với mục tiêu chưa từng có của cuộc sống mà chúng ta gieo vãi. Trong tuổi già của chúng ta, hỡi những bạn đồng lứa thân thương, tầm quan trọng của những chi tiết cấu thành cuộc sống, một cái vuốt ve, một nụ cười, một cử chỉ, một công việc được quý chuộng, một sự ngạc nhiên bất ngờ, một sự vui vẻ hiếu khách, một tương quan trung tín, trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta càng thấy rõ điều thiết yếu trong cuộc sống, trong thời kỳ gần giã từ mà chúng ta coi là quý giá. Sự khôn ngoan của tuổi già là nơi chúng ta cư mang, soi sáng đời sống của các trẻ em, người trẻ, người lớn, toàn thể cộng đoàn. Toàn thể cuộc sống chúng ta trở nên như một hạt giống phải bị chôn vùi dưới lòng đất để nảy sinh hoa trái. Ta sẽ sinh ra cùng với toàn thể phần còn lại của thế giới. Không phải là đau đớn, không quằn quại, nhưng thế nào cũng sinh ra. Và sự sống của thân xác phục sinh sẽ sinh động hàng trăm, hàng ngàn lần hơn điều chúng ta đã nếm hưởng trên trần thế này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không phải tình cờ mà Chúa phục sinh trong khi chờ đợi các môn đệ bên bờ hồ, người nướng cá và tặng cho họ. Cử chỉ yêu thương ân cần này làm cho chúng ta trực giác được điều gì đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta sang bên kia bờ. Đúng vậy, anh chị em thân mến, đặc biệt những anh chị em cao niên, điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn là điều chúng ta sẽ thấy. Xin mẹ của Chúa và cũng là mẹ của chúng ta, đấng đã lên thiên đàng trước chúng ta, trả lại cho chúng ta sự hồi hộp chờ đợi. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Liban và Burkina Faso, đồng thời nhắc nhở mọi người rằng ngày 25 tháng 8 là lễ kính Thánh Louis, vua nước Pháp, người chồng gương mẫu, người cha và là nhà chính trị. Ước gì tấm gương của thánh nhân nâng đỡ chứng tá của anh chị em. Đặc biệt khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha gửi lời thăm các em học sinh đang chuẩn bị năm học mới và nhận xét rằng nhiều người trong các em ấy có thể học hành được là những ba lô đeo lưng đầy những nụ cười được Caritas Ba Lan gửi giúp. Các ba lô này cũng được phát cho các trẻ em tị nạn đến từ Ukraine. Anh chị em hãy tiếp tục chia sẻ với những người túng thiếu, chứng tỏ tình liên đới với họ. Bằng tiếng Ý, trong lời chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nữ tu bác ái của mẹ Maria đang nhóm tổng tu nghị. Các chúng sinh tham gia cuộc gặp gỡ mùa hè theo chương trình đào tạo. Ngài nói, tôi khuyến khích tất cả hãy sống ơn gọi như một việc phục vụ khiêm tốn và vui tươi phụng sự Thiên Chúa và anh chị em. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ước gì gương của Thánh Bartolomeo Tông Đồ mà chúng ta tưởng niệm hôm 24 tháng 8. Giúp anh chị em nhìn lên Chúa Kitô với lòng tín thác. Người là ánh sáng trong những khó khăn, là nâng đỡ trong thử thách và là vị hướng đạo trong mọi lúc của cuộc đời. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debite
Spiritu Tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là niềm vui, niềm vui mãi luôn trường tồn, niềm vui gương nuôi tâm hồn nguồn sự sống của đời con. Chúa là niềm vui những khi thất vọng ưu sầu, những khi đau khổ ngập tràn, bên Chúa coi lòng bình an. Chúa là niềm vui nâng đỡ những ai nhọc nhằn, chở che những ai cơ hàn và dìu dắt những người lầm than. Chúa là niềm vui sớt chia khổ sầu kiếp người, sớt chia danh lặng cuộc đời, trong Chúa coi lòng
lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Lời mở đầu của Thánh Vịnh 131 như dẫn lối cho tâm hồn chúng ta đến trước Thánh Nhan Chúa, hướng nhìn lên Chúa với tâm tình đơn sơ, khiêm hạ, ý thức về phận người đầy yếu đuối bất toàn của chính mình. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Tuy nhiên, sự đơn sơ khiêm hạ ở đây lại không cho ta thấy sự nhút nhát, yếu nhược, ù lì. Ngược lại, trong từng lời nhẹ nhàng và khe khẽ kia, lại cho ta nhận ra sự khao khát trong cõi lòng, và chắc chắn không phải là sự cao ngạo làm cho ta lạc xa khỏi bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Lời nhẹ nhàng và khe khẽ ấy phác họa cho ta một tầm nhìn và sự nhận biết từ đôi mắt đức tin, chẳng phải là sự tự mãn bởi những hư danh phù vân. Lời Thánh Vịnh giúp chúng ta nhận ra rằng, chính sự khiêm hạ, đơn sơ đã trở nên nội lực âm thầm nhưng đầy mạnh mẽ, thúc đẩy ta đi ngược lại những trào lưu kiêu căng, tự mãn của thế tục. Và đó cũng là sức mạnh từ bên trong thôi thúc ta hành động một cách xác quyết. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Tiền nhân đã nói, tâm sinh tướng. Nội tâm của người đơn sơ khiêm hạ chính là sự tin tưởng tín thác vào tình thương Thiên Chúa. Một tâm hồn chân thành, nhìn nhận phận người với những giới hạn trước đấng toàn năng giàu lòng nhân ái. sự đơn sơ khiêm hạ, không thể hiện sự yếu nhược, nhưng là một sự ý thức sáng suốt về thân phận mình, về những khả năng được nhận lãnh, là một sự chọn lựa kiên quyết trong cách nhìn, cách nghĩ, cách sống, đặc biệt là việc chọn lựa đời sống an vui đích thực bằng sự tự do hoàn toàn của lý trí và sự khôn ngoan. Và rồi, điều mà tâm hồn khiêm nhường đã chọn và muốn nhận được phải là như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Bạn thân mến, đọc Thánh Vịnh 131 trong tâm tình cầu nguyện, tâm hồn ta như được dẫn đưa về trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trong thân phận phàm nhân yếu hèn, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng bởi tình yêu và trong kế hoạch yêu thương. Sự khiêm nhường ý thức về bản chất con người với những giới hạn sẽ giúp chúng ta ở đúng vị thế của mình để hướng lòng lên Chúa, để ở lại trong ân sủng của Chúa, để tìm thực thi kế hoạch yêu thương mà Chúa đã dự định riêng cho cuộc đời mỗi người chúng ta, để chúng ta nên giống Chúa. Vì lẽ đó, chúng ta cần và rất cần mang trong mình sự đơn sơ khiêm hạ, mà giữ cho lòng mình thinh lặng, thanh bình trước những ồn ào, náo động của sự cạnh tranh hơn thua, hầu tìm vị thế cho cái tôi kiêu hãnh, của sự mãi mê chạy tìm sự khẳng định giá trị bản thân qua những thành công trong công việc, những tài năng hay của cải vật chất. Sự ồn ào bên ngoài rất dễ nhận ra, những sự hỗn loạn bên trong thì chỉ riêng mình với mình mới có thể nhận ra trong thinh lặng và trong cầu nguyện. Hãy dừng lại trong sự thinh lặng để hỏi xem, tâm hồn tôi có đang bình an trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa hay không? Tôi có đang là tôi mà Thiên Chúa đã tạo dựng, hay tôi đã vô tình quên mất thân phận của mình? Lạy Chúa, con đã thu hút bởi sự khiêm nhường hiền hậu của Chúa. Con cũng ước muốn được sống bình an trong sự quan phòng chở che của Chúa với một tâm hồn khiêm hạ, đơn thành. Nhưng lạy Chúa, Chúa biết sự yếu đuối của con. Chúa biết rõ con dễ bị trôi lạc, bị cuốn theo những dòng thác lũ của thế tục, của chủ nghĩa tôn thờ cái tôi cá nhân, sự khẳng định chính mình, của tiền tài và danh vọng. Chúa biết rõ con thường quy về bản thân hơn quy về Chúa. Thế nhưng, từ trong mầu nhiệm của sự tác thành con người, Chúa muốn con quy hướng về tình yêu và sống tình yêu trong tương quan giữa Chúa và con, giữa tha nhân và bản thân con. Hơn nữa, cũng trong ý định nhiệm màu ấy, Chúa thích con tìm kiếm và sống sự khiêm hạ của mầu nhiệm nhập thể. Bởi vì, chỉ khi nào sống triệt để sự khiêm hạ, con mới tìm được chính mình và tìm ra giá trị vĩnh cửu cuộc đời, đó là Thiên Chúa và tình yêu viên mãn của Người. Amen.
Lòng con kiên vững không ngại, thiết tha cho người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.